quy y nhờ người quy y hộ, cần phải quy lại. Thế là mình không đắc giới cho nên phải quy lại đó. Ví dụ mình mạnh khỏe bình thường, không bận công việc gì đột xuất đặc biệt, thì cái ngày quy Tam Bảo á, mà mình chỉ gửi một chút tịnh tài hay là vân vân gì đó chúng ta, hay là cân hoa quả cho chúng ta, gửi bạn bè, gửi hàng xóm láng giềng, bảo là hơi quy hộ cho tôi cái, lấy hộ tôi tờ điệp về là được. Như vậy thì trường hợp này không đắc giới, tức là không đắc được giới thể đó. Tức là không thành tâm. Chúng ta biết là quy Tam Bảo là gì? Như lý như pháp là phải ba nghiệp. Thân phải đối trước đàn tràng, đối trước Tam Bảo, Phật và Pháp Tăng. Khẩu chúng ta phải, tức là miệng chúng ta phải tự phát nguyện trước các Tam Bảo, dưới sự chứng minh và hướng dẫn của một vị Tăng hoặc một vị Ni. Nếu nơi đó chưa có Tăng Ni trụ trì thì một vị Sa Di hoặc Sa Di Ni hoặc Thức Xoa Mana Ni, tức là những vị xuất gia đã thọ giới ở Sa Di hoặc Sa Di Ni trở lên rồi thì mới truyền giới Tam Quy được cho chúng ta. Nhưng còn nếu nơi đó mà có các vị tỷ khiêu ni, tức là các vị đại đức và ni sư và sư ni, mình gọi là sư miền Bắc, gọi là sư thầy, còn trong hướng hiến chương giáo hội gọi là sư cô, miền Bắc chúng gọi là sư ông, hiến chương giáo hội gọi là đại đức đó, trở lên thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng. Nếu ở trong chùa khu vực đó không có các vị đại đức Tăng Ni đó, thì có thể các vị Sa Di và Sa Di Ni, Thức Xoa Mana Ni hướng dẫn quy Tam Bảo cho chúng ta cũng được. Còn nếu có thì nhất định là phải là các vị tỷ khiêu ni. Còn các Phật tử không thể quy Tam Bảo được. Chúng ta nhớ nhé, các Phật tử không thể quy Tam Bảo cho các Phật tử được. Nhớ cái điều đó. Một số chùa ở nông thôn không có sư trụ trì đi quy mà ông thống mà ông thống chúng ta biết ông thống tức là ông thầy cúng thôi. Ông thầy cúng ở chùa chưa chắc ông đã quy Tam Bảo, mà cho dù ông đã quy Tam Bảo rồi thì ông cũng không thể truyền giới pháp Tam Quy cho các Phật tử chúng ta được. Chẳng khác gì ở ngoài đời, một vị không phải là đảng viên thì không thể gọi là kết nạp đảng cho những thành viên khác thành đảng viên được. Mà nhất định phải là gì? Đảng viên mới kết nạp đảng cho một thành viên khác trở thành đảng viên. Đã, nói như thế để chúng ta dễ hiểu, đúng không? Đấy. Một người ngoại đạo không thể nào mà quy Tam Bảo cho gì? Cho chúng ta thành đệ tử của Đức Phật được. Hay là một đệ tử tại gia của Đức Phật cũng không thể quy Tam Bảo cho chúng ta trở thành đệ tử của Đức Phật, tại gia của Đức Phật được. Cho nên cái trường hợp nếu mà mẹ Phật tử này á, cái ngày quy Tam Bảo là vẫn mạnh khỏe, nhà không bận bịu công việc gì đặc biệt, do lười biếng hoặc do gì không nhất tâm, cho nên nó chỉ gửi một vài đồng, một vài chục, một vài trăm cho bạn bè, người thân đến chùa và quy hộ để lấy cho cái tờ điệp, như vậy là không đắc giới. Trên danh nghĩa thì nói là mình Phật tử nhưng thực sự không đắc giới. Không đắc giới thể thì không thể gọi là Phật tử được. Không thể gọi Phật tử. Và hộ pháp thiện thần không thể chứng minh và ra hộ bảo hộ cho người đó được. Chúng ta biết là những người quy Tam Bảo mà, thì quy Phật được 5 vị thiện thần ngày đêm thường theo để bảo vệ cho. Quy pháp thêm được 5 vị nữa là 10. Quy tăng thêm được 5 vị nữa là 15. Thế là những vị mà quy Tam Bảo mà đắc giới thì ngày đêm thường được 15 vị hộ pháp thiện thần thường thay nhau để bảo vệ cho. Nếu mà chỉ được 5 giới nữa thì 5 năm 25 giới nữa, cộng với 15 giới của Tam Quy là 45 vị hộ pháp thiện thần thường ngày đêm để bảo vệ cho. Cho nên chúng ta thấy rằng quy Tam Bảo phải như lý như pháp, phải đắc được giới thể thì chúng ta mới tiêu trừ được nghiệp chướng, mới tăng trưởng được thiện căn. Và cái việc tu tập của chúng ta thì nó mới thành tựu được. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng việc đi quy tam bảo rất là quan trọng. Bước đầu tiên là nền tảng căn bản để cho chúng ta trở thành một người con Phật, trở thành một người tu tập ở trong Phật Pháp, tiến sâu hơn, xa hơn và hướng tới cái đích giải thoát ra giác ngộ vậy. Còn cái trường hợp mà không phải đi quy lại, đó là trong cái lúc mà cái ngày mà định để đi quy tam bảo, tức là đã ấn định rồi đó, nhà chùa đã ấn định danh sách, chúng ta đã đăng ký rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó thì mình bị ốm, mình không thể đi được, không thể gượng dậy đi được, hoặc là gia đình có công việc bận đột xuất, không thể thay đổi được công việc ấy, thì mình nhờ một Phật tử khác đến bạch với nhà chùa là có Phật tử, có vị thiện nam tín nữ ấy như thế, vì công việc như thế, hoặc vì ốm đau như thế, rất muốn gì quy tam bảo trong đợt quy này, trong lần quy tổ chức nhà chùa tổ chức quy này, nhưng mà vì công việc bận bịu hoặc là vì ốm đau, vì thiện nam hay là thiện nữ ấy hay tín nữ ấy không thể đến được, bạch với quý thầy hoan hỷ xin chuyển giới tam quy cho vị ấy, viết điệp cho vị ấy, vì vị ấy nhất tâm muốn quy tam bảo trong đợt này, và vị thầy đấy hứa khả là đồng ý, và dặn là tí nữa khi quy tam bảo thì các con hay là các ông các bà, các anh các chị vân vân hãy phát tâm gì hướng tới vị đó, đọc tên vị đó, và vị thầy cũng đặt luôn pháp danh cho vị đó, viết sẵn tờ điệp quy thì càng tốt, và đưa cho một Phật tử đại diện quy hộ đó, đến lúc đó xin cũng đọc lên trước tam bảo quy tên vị đó, và sau đó thì quy xong thì Phật tử đó phải mang về đọc lại cái tờ điệp quy đó cho cái Phật tử hoặc là mà đã quy nhờ quy kia. Nếu Phật tử kia ốm không ngồi dậy được thì nằm chắp tay nhất tâm nghe cái lời tuyên của vị Phật tử đã quy hộ mình kia, cái tờ điệp quy đó. Và còn nếu mà ốm nhẹ nhẹ thì ngồi dậy được thì phải ngồi, mà quỳ dậy được nữa thì phải quỳ. Đó. Tắm rửa sạch sẽ. Thậm chí là có ban thờ Phật hay là ban thờ thần linh gia tiên thì lên trước ban thờ Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên ở nhà mình để quỳ để nghe gì? Nghe giáo chỉ. Tức là nghe cái sắc chỉ quy y đó, và cái điệp quy y đó. Và Phật tử kia cũng trang nghiêm áo dài cẩn thận để tuyên đọc. Người tuyên đọc thì đứng ở bên cạnh ban thờ, đứng bên cạnh ban thờ hướng xuống hoặc hướng ngang để đọc. Còn người quy y thì nhận pháp có thể quỳ. Nếu quỳ được thì quỳ, nếu không quỳ được thì già quá không quỳ được thì ngồi, bệnh quá không quỳ được cho ngồi. Nếu trường hợp mà ốm quá không thể ngồi được, không thể lên ban thờ được nữa thì ngồi tại giường. Ở trên giường không thể ngồi được nữa thì nằm, chắp tay. Tay không thể chắp được nữa, tức là ốm nặng quá rồi không thể chắp được nữa thì nằm yên bất động. Nhưng mà bảo họ gì? Tâm chú ý để lắng nghe. Mình tuyên cái lời điệp tam quy cho vị ấy nghe. Và nghe xong khuyên vị ấy niệm Phật khoảng độ 10 câu ấy trở lên. Mình niệm để cho người ta niệm theo, niệm được ra tiếng thì càng tốt, không niệm được ra tiếng thì bảo họ nghe niệm máy môi niệm thầm cũng được. Ví dụ trường hợp mà tai biến hay gì gì đó không thể đứng dậy được, không thể nói được bằng tiếng thì niệm thầm máy môi cũng được, chỉ cần họ hiểu được thôi thì vẫn đắc giới. Những trường hợp như thế không cần phải quy lại, hoặc là những Phật tử đó bận bịu cái việc gia đình bất khả kháng hay việc xã hội bất khả kháng, trong ngày quy đó thì về tắm rửa sạch sẽ, y áo trang nghiêm, mặc áo dài trang nghiêm, thắp hương thay nước lên trên ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, lễ ba lễ và quỳ trang nghiêm, nghe người bạn mình quy y hộ mình hoặc người thân quy y hộ mình đọc tuyên đọc cái tờ tam quy đó và phát nguyện theo y như vậy, thì vẫn có thể đắc giới thể và không phải đi quy lại vậy. Còn trường hợp mẹ của Phật tử này thì không biết là rơi vào trường hợp thứ nhất hay là trường hợp thứ hai. Hỏi lại bà cụ xem, nếu rơi vào trường hợp thứ nhất thì nên là quy lại để cho bà cụ được đắc giới vào một cái dịp nào đó hợp lý. Còn ngày xưa khi mà cái ngày quy tam bảo đó rơi trường hợp thứ hai mà thầy nói đó, hoặc là ốm đau bệnh tật bây giờ mới khỏe, hoặc là bận bịu công việc đặc biệt thì nhưng mà phải sau đó phải nghe cái lời thánh chỉ ở trong cái tờ điệp quy tam bảo. Thánh chỉ ở thánh ở đây tức là gì, là lời dạy của Đức Phật chứ không phải thánh chỉ là của vua ngày xưa. Chúng ta nên hiểu điều đó. Cho nên nếu mà đúng như pháp của cái phương pháp thứ hai thì không phải quy lại. Thế còn nếu mà không làm đúng như phương pháp thứ hai thì nên quy lại cho nó chắc, cho bà cụ được đắc giới, để cái việc tu hành của bà cụ cũng thuận tiện hơn.